Tổ Huệ Khả nhảy một nhảy, rồi còn chúng mình thì tập đếm hơi thở. Thì con chỉ cái chỗ này, chị em chắc nhớ ở trong kinh Tứ Niệm Xứ. Kinh Tứ Niệm Xứ ngay mở câu thì Phật có dạy rằng cái gì, tôi thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra ngắn biết tôi thở ra ngắn, thở vào dài biết tôi thở vào dài. Nhớ cái câu không?
Nhớ.
Thế đó là đi từng bước. Thế theo như kinh Tứ Niệm Xứ đó là đi từng bước. Thế còn đây thế nào là Tổ Huệ Khả ngay nhảy một nhảy? Thế con giải nghĩa cái nhảy một nhảy của Ngài. Ngài xin với lại Tổ Đạt Ma dạy cho Ngài pháp an tâm. Thế Tổ mới bảo, thế thì đưa tâm đây ta an hộ cho. Giản dị. Đơn giản. Đưa tâm đây ta an cho. Thế Tổ bảo thế, thì Ngài quay lại tìm cái tâm, thì quay lại nhìn cái tâm mình thì nó tan đi rồi. Đấy, những yêu ghét mừng giận nó đi đâu mất sạch, tìm không ra. Ngài bảo con tìm không thấy. Ê, thì Tổ đáp rằng thế đấy, thế là ta an cho nhà ngươi rồi. Thế là lập tức Tổ giác tỉnh. Ngài Huệ Khả ngài giác tỉnh thì liền được Tổ trao y bát cho làm Tổ đệ nhị ở bên Tàu. Ngài đặt Tổ Đạt Ma là từ ở bên Ấn Độ sang bên Tàu làm Tổ thứ nhất. Thế là Ngài Huệ Khả, Ngài nghe một câu như thế, Ngài giác tỉnh và Ngài được làm Tổ đệ nhị của chúng mình. Thế con hiểu là thế nào mà Ngài làm Tổ thế nào, làm sao lại có một câu nói như vậy mà thành Tổ? Tu gì mà dễ như thế? Làm sao Kim Liên làm sao nói đi để được làm Tổ? Ngài nhận được ra cái mà mình nhận là tâm tánh mình từ bao giờ đến giờ, thì ra nó là vọng tâm. Mà nếu bây giờ cái vọng đã tan đi rồi thì cái chân nó đứng đây. Cái tánh biết của mình nó là chân tâm, nó đang thấy, đang nghe, đang biết. Đấy. Thế thì làm sao Kim Liên cũng là bây giờ như thế, là Kim Liên cũng hiểu ngang với Tổ rồi đấy. Cả lớp có lại bằng Tổ không? Cả lớp có chịu đứng dậy để lại Tổ Kim Liên không? Kim Liên tại sao cả lớp nó, mình cũng hiểu như Tổ không khác, mà Tổ thì được làm Tổ mà mình không đứa nào nó chịu lại cả. Sao thế Kim Liên nó ngồi đâu? Bởi vì con chỉ nói ở đầu môi thôi, phải không? Mà con chưa thật dứt bỏ, chưa thật dứt bỏ cái vọng tâm. Cả lớp nó chưa tin. Nó chưa tin Tổ Kim Liên. Hôm nay ngồi đây học ở trong lớp thì biết cái tham cái sân là vọng, nhưng mà rồi ngày mai lại như ai, tôi thích cái này, tôi muốn cái kia, tôi không bằng lòng cái nọ. Đấy, vậy thì làm Tổ được chưa? Đấy, bởi vì cái cây ấy, tuy đốt được cạnh thành cho mà nó vẫn cứ mọc cành mọc lá. Thế cho nên chưa làm Tổ. Đấy, làm Tổ hay không làm Tổ ở cái chỗ ấy đấy, ở cái chỗ mình có thực hiện được hay không, chứ không phải chỉ học ở đầu môi. Sao đi cái con đường đại đạo nhất thừa vô thượng này? Đây Hòa Thượng cũng theo như kinh Tứ Niệm Xứ mà dạy cho chúng ta đi từ từ. Bắt đầu dạy chúng ta tập đếm hơi thở. Chùa mình còn cái giờ đếm hơi thở hôm nay là bỏ mất rồi. Tôi chết rồi. Đó, bỏ đi rồi, bỏ ngay cái bước đầu. Rồi về sau cái bước đầu mà không leo ấy thì rồi cứ lên thẳng cầu thang được không? Nhưng tại sao trong Tứ Niệm Xứ bắt đầu Phật lại dạy chúng ta Tứ Niệm Xứ, cái đếm hơi thở này, tên nó là Vĩnh An cho nên nó nhớ. Đúng rồi. Đấy, chính nhờ cái đếm hơi thở này mình mãi để ý đến cái hơi thở. Mình từ từ mình buông bớt những cái hư vọng ở bên ngoài. Đấy, cái tâm nó đỡ tán loạn. Thế rồi từ mình trước hết mình hãy để tập cho cái tâm mình khỏi tán loạn đã. Mà đồng thời cái tâm nó không tán loạn, cái đếm cái hơi thở nó nhịp nhàng, thì cái máu ở và tim của mình ấy, nó chuyển động trong cơ thể cũng nhịp nhàng dịu dàng. Thế cái máu nó đều hòa, khí huyết cơ thể nó đều hòa. Thì khí là cái hơi thở mà huyết là cái máu. Khi cái hơi thở nó đều hòa thì cái máu nó cũng đều hòa theo, thế nó chuyển vận khắp thân đều hòa. Thế thì cái thần kinh của chúng ta ấy, nó trở thành mát dịu. Mà cái thần kinh nó mát dịu thì ảnh hưởng, tức là cái tâm tánh của chúng ta sẽ được an hòa. Cho nên cái điều trước nhất phải an cái thân, rồi cái tâm nó mới an được. Cho nên Phật dạy chúng ta đi từ từ, bắt đầu từ cái niệm hơi thở. Mà chị em đừng coi thường cái giờ niệm hơi thở. Cho nên thầy ân cần xin đại chúng, các cô sư cô chi chúng xếp đặt lại thì giờ để cho các em có cái khóa niệm hơi thở. Cái khóa niệm hơi thở là để an cái thân. Mà vì có an cái thân thì cái tâm nó mới an. Mà cái tâm nó có an ấy, mới có sự giác ngộ. Nếu mà không ấy, thì không thể có trí tuệ được. Mà chính những cái mỗi khi chúng ta thở buổi sáng, cái giờ thể dục, thầy cũng dặn chị em quan hệ cái hơi thở lắm. Cái thể dục buổi sớm lấy cái oxy đó, ở oxy ở trong không khí đây. Vì cái oxy mình thở được vào thì các cái tế bào ở trong óc của mình nó mới tốt được, thì mình mới có cái thông minh trí tuệ tu. Chứ nếu mà chỉ có lo cả ngày lo học trong sách, nghĩ cho nó lắm thì nó chỉ sinh ra rối rắm. Nếu mình không bồi bổ nó không có thể mà tốt đẹp được. Cho nên chị em đừng bỏ cái giờ thể dục, đừng bỏ cái việc cái hơi thở trong cái các động tác để lấy oxy buổi sáng. Cái không khí lúc mà cả đêm nó đỡ cái bụi bặm thì cái không khí nó mới an lành, mới tốt. Thế mình thở, mình lấy những cái oxy vào thì tế bào ở trong óc của mình ấy, nó mới có cái chất liệu. Mà có như vậy thì chúng ta mới tỉnh táo, mới sáng suốt, mới thông minh được. Chứ phải vâng lời Phật, chứ đừng có bỏ gốc mà chỉ cầu cái ngọn thì thực ra rất khó. Ở trang 177, nhưng con phải để ý như vậy, từng bước đều có hệ hiệu nghiệm, đều có cái kết quả, rồi đi thẳng vào mới được. Câu ý nghĩa là thế nào? Nhưng mà con phải từng bước là thì mới có hiệu nghiệm. Chứ rồi như bây giờ con bảo sốt ruột quá, thôi mình nhảy một cái rất chóng. Được không? Thế vậy tại làm sao mà các con lại bỏ cái giờ hơi thở với cái giờ tứ niệm xứ, à cái giờ quán bất tịnh? Con không nghe lời thầy ấy, thì không thể được đâu thầy. Nếu không từng bước thì không thể nào mà làm được. Bởi vì mình không nhảy được một cái như các tổ, thì mình phải vâng lời Phật. Phật đã cho cái cuốn kinh tứ niệm xứ, cái bài kinh tứ niệm xứ thực là lời Phật mà các tổ đã truyền 2500 năm nay. Các tổ trân trọng truyền lại đấy, cho tới bây giờ lại được dịch sang tiếng Việt cho chúng mình học đấy. Đấy, liệt vị tổ sư suốt 2500 năm mà Đức Phật nói, mà các ngài hồi ngày xưa đâu có giấy có bút như mình, phải chép, phải khắc lên trên đá rồi khắc vào đồng đó. Các nhà vua giúp để trong kho để dành đấy. Những người thường thì viết lên trên những cái lá bối, những cái lá tre tập, nghĩa là cái công phu vất vả để tự các ngài tu và để truyền lại cho chúng mình cho tới ngày nay. Thế thì thì chúng ta lại ra điều mình giỏi, mình tài rồi vượt bực nhảy qua không cần học. Đấy, ở đây Hòa Thượng Thanh Từ nhắc phải từng bước, mỗi một bước nó có cái hiệu nghiệm của nó. Đấy, thế cho nên cái quán hơi thở với cái quán bất tịnh, đấy, nghĩa là những các cái đường lối mà Phật đã đặt ra chúng ta không có thể bỏ được. Nếu các con bỏ thì coi như là hụt hẫng, như là leo một cái cầu thang mà nó lại mất mấy nấc thì hụt hẫng rồi không lên được, rồi lại bảo là Phật pháp vô ích, Phật không nói đúng. Tại mình không chịu tập, cho nên thầy xin các cô sư cô chi chúng phải cho các em đúng như lời Phật mà tu hành. Giờ thể dục hoặc từ cái thể dục ấy là vừa là từ bi quán, lại theo cái động tác là lấy cái hơi thở đấy, vừa là quán hơi thở, vừa là từ bi quán, lại vừa là để cơ thể nó đỡ ứ trẻ. Thì bây giờ chị em bởi vì còn phải khuân cát khuân đất thì thôi tạm, bởi vì cái giờ ấy là giờ cử động, nhưng các con phải nhớ là không bỏ được. Thế rồi những giờ quán bất tịnh, và bây giờ học ba cái ai có rè, các con nếu mà bỏ ấy, thì không thể thành công được, phải vâng lời Phật mới được. Đi từng bước, mỗi bước nó có cái hiệu nghiệm của nó, đấy, đều có kết quả đấy. Rồi thì đi thẳng mới vào được đấy. Từng lời của Hòa Thượng, chúng ta phải đi từng bước đấy, mỗi bước có kết quả của nó, rồi chúng ta mới đi thẳng được vào. Chứ nếu không có cái chữ rồi này, nghĩa là không có những cái bước đầu, thì mà chúng ta đi thẳng vào là cái chuyện khó thành công lắm. Chúng ta phải vâng lời Phật là bậc đã sáng suốt, rồi lại các tổ, cái công của các tổ truyền bá mấy ngàn năm để đem lời Phật trao lại cho chúng ta, là bởi vì các ngài có kinh nghiệm, các ngài thấy có kết quả, cho nên các ngài mới tận tình. Rồi cho tới bây giờ chúng ta thấy Hòa Thượng Thanh Từ, ngài nói đi nói lại, nói tái nói hồi đấy, để nhắc cho chúng ta nhớ. Có một cái câu ấy thôi mà ngài nói viết thành một quyển sách gầy như thế này, bao nhiêu công lao, mà đâu có phải ngài chỉ nói có một quyển này đâu, còn bao nhiêu sách khác được, cũng chỉ nói một cái việc này để cho chúng ta nhớ. Thế thì thấy cái công của các bậc thầy tổ mà chúng ta nên để lòng học, để đừng phụ cái công các quý ngài, mà rồi ra còn ông bà cha mẹ, còn muôn loài con trâu con bò con chó con mèo đang còn trông cậy ở cái sự tu hành hiện tại của chúng ta.